Hòa Thượng Hải Hiền. Biên soạn Diệu Âm. Việt dịch Diệu Âm. Tái bản lần 1 có Hiệu Đính. Nhặt củi gánh nước, không gì chẳng phải đạo. Cơm canh đạm bạc đều là tu hành. Chương 1. Trước khi xuất gia. Hòa Thượng Hải Hiền sinh năm 1900, viên tịch năm 2013. Họ Văn, tên Xuyên Hiền, tự Thanh Tuyển, quê quán ở trấn Thiếu Bái Tự, huyện Đường Hà, thành phố Nam Dương, nằm phía tây nam tỉnh Hà Nam ngày nay. Ngày sinh ngày 19 tháng 8 năm Quan Tự, thứ 26 cuối đời nhà Thanh, năm 1900. Cha mẹ và ông bà nội của Hòa Thượng Hải Hiền đều là đệ tử Phật Kiền Thành. Truyền thống gia đình ngài vừa làm ruộng vừa dạy học, thích làm việc thiện hay bố thí nên được đồng hương gọi là Đại Thiện Nhân. Hòa Thượng Hải Hiền bản tính thành thật chất phác, túc căn sâu dày, từ nhỏ ăn chay theo mẹ, khi còn bé đã nổi tiếng trong thôn về hiếu hạnh. Mẹ ngài là phu nhân Hoàng Thị, sinh năm Đồng Trị thứ 10 đời nhà Thanh năm 1871, quê ở thôn Tỳ Viên, xã Chu Tập, huyện Xã Kỳ, thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam ngày nay. Nằm ở phía tây nam của tỉnh Hà Nam, tổ tiên đều là những người nông dân an phận thật thà. Bởi vì cha mẹ đều là đệ tử Phật giáo Kiền Thành, cho nên bà bỏ mặn ăn chay, quy y cửa Phật từ nhỏ. Năm 17 tuổi, bà gả vào nhà họ Văn ở trấn Thiếu Bái Tự, huyện Đường Hà. Chồng tên là Văn Tu Cần, lớn hơn Hoàng Thị 8 tuổi. Tổ tiên nhà họ Văn là gia đình có truyền thống học vấn, gia thế bất phàm. Nhưng đến đời của ông Tu Cần đã sa sút, gia cảnh thuộc bậc trung. Nhiều đời nhà họ Văn có truyền thống tốt, kế thừa tiếp nối việc cung kính thờ phụng Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng. Cho nên phụ nữ và trẻ em trong vài chục dặm đều biết danh tiếng thiện nhân của cha mẹ ông Tu Cần. Tuy bà Hoàng Thị và ông Tu Cần là đôi phu thê trẻ, nhưng lại có thể chí đồng đạo hợp. Hai người tôn kính lẫn nhau vô cùng đầm thắm. Vào năm xuất giá, bà Hoàng Thị liền sanh một người con trai, tức anh cả của Hòa Thượng Hải Hiền. 3 năm sau, lại sanh một đứa con gái, tức là chị của Hòa Thượng Hải Hiền. Người con trai thứ hai, anh hai của Hòa Thượng Hải Hiền, ra đời sau đó không lâu. Bà Hoàng Thị bị viêm tuyến nhũ cấp tính, thông thường gọi là viêm tuyến sữa, nên không cách nào cho con bú sữa. Không biết phải làm sao, hai vợ chồng đành phải đem con cho một gia đình thân thích nuôi nấng. Năm Hòa Thượng Hải Hiền ra đời, bà Hoàng Thị 29 tuổi, nhà họ Văn là đại gia tộc. Hòa Thượng Hải Hiền xếp thứ 7 trong anh em chú bác. Năm 35 tuổi, bà Hoàng Thị lại sanh thêm một người con trai, tướng mạo vô cùng tuấn tú, xếp thứ 8 trong anh em chú bác. Khi đứa bé được mấy tháng, có một vị đạo sĩ đến nhà hóa duyên nói với bà Hoàng Thị: tuy đứa bé này tướng mạo tuấn tú, nhưng lại không thể lớn lên ở nhà họ Văn được. Quả nhiên, như lời đạo sĩ nói, đứa bé này thường ốm yếu, nhiều bệnh, đi đứng không vững. Đến năm 3 tuổi, vì thương con trai, nên sau khi bàn bạc với chồng, bà Hoàng Thị đã đem con cho một người họ hàng để làm con thừa tự. Nạn thiên tai và trộm cướp nhiều năm liền làm cho gia đình vốn không giàu có lại nhanh chóng rơi vào cảnh khốn khó. Hơn nữa, chị của Hòa Thượng Hải Hiền mắc bệnh phổi rất khó chữa vào thời điểm đó, càng làm cho gia đình vốn đã khó khăn lại rơi vào cảnh khốn cùng. Vì trị bệnh cho con gái, ông Tu Cần đã bán đi 7 mẫu đất khô cằn do ông cha để lại, rồi cùng người con trai lớn đi làm thuê cho một cửa tiệm gia công bông vải, cán bông, đánh bông cho người ta. Năm đó, Hòa Thượng Hải Hiền mới 9 tuổi, đã phải đi chăn trâu cho nhà giàu có để phụ giúp chi phí trong gia đình. Vào năm Hòa Thượng Hải Hiền 12 tuổi, Hà Nam bị hạn nặng, không thu hoạch được hạt thóc nào. Cửa tiệm thuê cho con ông Tu Cần làm việc cũng buộc phải ngừng kinh doanh. Không còn cách nào khác, ông Tu Cần chỉ có thể đến cạnh Tùy Châu, Hồ Bắc ăn xin để duy trì kế sinh nhai của cả nhà. Không ngờ gặp phải thổ phỉ hung ác, ông bỏ mạng nơi đất khách. Năm đó, ông mới 48 tuổi. Lúc đó, đang trên đường xin ăn, gặp phải thổ phỉ cướp bóc và phóng hỏa đốt nhà dân. Ông Tu Cần bèn gánh nước đi chữa cháy, nhưng bị thổ phỉ quay trở lại kiểm tra thấy được, bắt ông đánh đến chết. Sau nhiều ngày, khi thôn dân chạy nạn quay trở lại thôn trang, đã nhìn thấy cảnh tượng kinh ngạc. Chỉ thấy một xác chết đang đứng thẳng ôm chặt một cây to, một đám chó đói ngồi vây quanh ông. Thôn dân vốn cho rằng những con chó đói này muốn giành nhau ăn người chết, bèn cùng nhau đến đuổi chúng. Không ngờ những con chó đói này bị đánh đến chảy nước mắt cũng không chịu tản ra. Lúc này mọi người mới biết, hóa ra đám chó này đang giữ xác ân nhân bảo vệ quê hương của chúng. Người nhìn thấy không ai không khóc nức nở. Thôn dân đưa thi thể của ông về quê nhà và an táng theo nghi thức trượt bối. Năm ấy, Trung Quốc lâm vào thời kỳ dân quốc hỗn chiến của quân Việt chính quyền Bắc Dương. Cha qua đời không lâu, anh cả của Hòa Thượng Hải Hiền bị bắt đi lính. Hai anh em cách biệt nhau 24 năm. Tiếp đó, gia đình thân thích nhận anh hai của Hòa Thượng Hải Hiền làm con nuôi xảy ra biến cố, nên đành phải đem đứa trẻ đã nuôi lớn 15 tuổi này gửi lại nhà họ Văn. Do sức khỏe kém, nhiều bệnh nên anh hai trở về càng làm tăng thêm gánh nặng cho gia đình. Điều may mắn là bệnh tình của chị cuối cùng đã được trị khỏi và xuất giá vào năm sau đó. Mẹ của Hòa Thượng Hải Hiền khéo tay may giá thêu thùa rất giỏi. Trong nhà không có ruộng đất, bà Hoàng Thị đành phải dựa vào may giá giặt hộ quần áo cho người khác kiếm chút tiền công để chống đỡ cho gia đình đang bị thiệt hại nghiêm trọng này. Bà thường thức trắng đêm để thêu khăn tay, làm giày thêu hoa, sau đó đem bán đổi lấy lương thực. Hòa Thượng Hải Hiền thấy mẹ quá vất vả, bèn lén giấu mẹ ra ngoài xin ăn, muốn dùng cách này để giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Sau hơn 3 tháng, cuối cùng ngài cũng bị mẹ phát hiện. Mẹ ôm chầm lấy con trai khóc nức nở, không cho ngài ra ngoài xin ăn nữa. Trên đường chu tập, có một ông chủ tiệm cơm họ Thôi, sau khi nghe nói về hiếu hạnh của Hòa Thượng Hải Hiền, ông rất cảm động, đích thân đến tận nhà thăm hỏi, mời ngài Hải Hiền mới 13 tuổi vào tiệm cơm làm công. Từ đó, hoàn cảnh trong nhà dần chuyển biến tốt hơn. Hòa Thượng Hải Hiền làm ở tiệm cơm mãi đến năm 18 tuổi. Năm đó, trên chân của ngài mọc mụn độc, suýt nữa vì thế mà mất mạng. Những việc xảy đến với ngài trong thời niên thiếu có tác dụng thúc giục mạnh mẽ, giúp ngài kiên định đi trên con đường xuất gia sau này. Thím tám của hòa thượng tính tình không tốt, rất ngang ngược, thường đánh mắng người nhà và hàng xóm. Có một lần khi đánh mắng thím năm, bà đã xé rách và lột hết quần áo của thím năm. Vì sao? Có rất nhiều chuyện liên tiếp xảy ra với bà. Ứng với câu tục ngữ, ác có ác báo. Thím tám sinh được 4 người con trai, nhưng đều bị chết yểu. Lưỡi thím tám luôn bị răng của mình cắn thủng. Người ta hay nói là nhai cuốn lưỡi, chảy máu tươi đến nỗi cả cái lưỡi đã bị chính mình cắn nát, không ăn cơm được. Sau đó, năm 32 tuổi, thím tám sanh con gái rồi chết một cách đau đớn trong thời gian ở cử. Tình cảnh bi thảm lúc bà chết khiến chị của hòa thượng Hải Hiền sợ đến mắc bệnh thần kinh. Chú tám cũng vừa tức vừa bệnh nên đã vĩnh biệt nhân thế. Mẹ của hòa thượng Hải Hiền nhìn thấy thím tám từ sáng đến tối gây chuyện thị phi, đến khi chết khó coi như vậy, nên nói với hòa thượng Hải Hiền rằng: "Con nhất định phải ghi nhớ, tuyệt đối không thể học theo thím tám." Bà nói với hòa thượng Hải Hiền: "Làm người phải hòa nhã độ lượng, tuyệt đối đừng làm ác tạo tội." Lời của mẹ đã cắt sâu trong tâm trí của ngài. Lúc nhỏ, có một việc cũng ảnh hưởng rất lớn đối với hòa thượng Hải Hiền. Một lần, ngài trồng được một trái bí đao lớn nhưng bị em trai họ lấy trộm mất. Hòa thượng thì thầm niệm 3 ngày liền: "Ai trộm bí đao của tôi thì cho người đó nổi mụn nhọt, bị bệnh." Nào ngờ 3 ngày sau, em họ của ngài thật sự bị bệnh nổi mụn, nằm liệt giường, khổ không nói nên lời. Sau khi thím biết được, định nói với ngài: "Con đừng niệm nữa, em trai con chỉ hái một trái bí đao thôi, mà con nguyền rủa khiến nó toàn thân nổi mụn nhọt, đau đớn kêu cha kêu mẹ." Hòa thượng Hải Hiền vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ: "Ý nghĩ của con người thật sự có sức mạnh lớn đến vậy sao?" Thế là lập tức sửa lại niệm rằng: "Mau làm cho em ấy khỏe lại đi, mau làm cho em ấy khỏe lại đi." Em họ thật sự khỏe lại rất nhanh. Nghĩ điều gì thì sẽ hiện điều đó, không thể nghĩ điều ác được nữa, bất kể có phải là trùng hợp hay không. Nhưng từ đó về sau, ngài cũng không dám nguyền rủa, không dám oán hận người khác nữa. Việc này làm cho ngài hiểu rằng sức mạnh không thể nghĩ bàn của ý niệm. Tuy ngài chưa từng đọc sách Thánh Hiền, chưa từng học kinh điển của Thánh Hiền, thế nhưng với bản tánh lương thiện, tâm địa thanh tịnh, từ bi, ngài thường xuyên có được sự dẫn dắt trong cuộc sống hàng ngày. Theo lời kể lại, vào năm hòa thượng Hải Hiền 18 tuổi, chân của ngài mọc mụn độc, lở loét diện rộng, vô cùng nghiêm trọng. Mẹ ngài đi khắp nơi tìm thầy cầu thuốc, nhưng đều không có cách cứu chữa. Sau cùng, ngài hiểu rằng đây là bệnh nghiệp chướng. Ngài hiểu được nhân quả báo ứng, cảm thán rằng: "Diệu dược nan y, oan nghiệp bệnh." Nghĩa là thuốc hay khó chữa được bệnh nghiệp. Thế là vứt bỏ thuốc men, chuyển sang cầu Quán Âm Bồ Tát. Dân gian Trung Quốc không ai không biết Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, có cầu tất ứng. Vì thế ngài rất chân thành, một lòng xưng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Sau khi niệm hơn một tháng thì mụn độc tự nhiên khỏi. Đây là cảm ứng. Vì vậy, Ngài tin sâu không nghi Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, lại càng tin chắc Bồ Tát thật sự từ bi, tuyệt đối không vọng ngữ. Niệm Phật, niệm Quán Âm Bồ Tát thật sự có thể giải quyết được vấn đề. Công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn, niệm lực không thể nghĩ bàn. Thế nhưng tại sao có người niệm thì không linh, ngài niệm thì linh vậy? Đó là vì ý niệm của ngài thuần, ngài chuyên tâm, không có nhiều vọng tưởng và tạp niệm. Nếu một lòng chuyên niệm thì mỗi niệm đều linh nghiệm. Hòa thượng Hải Hiền bản tính thật thà, nghe lời thật làm, có tâm chân thành, tâm thanh tịnh và tâm cung kính, đầy đủ những điều kiện này nên ngài niệm thì hữu hiệu. Đây là do lòng tin và ý niệm của ngài đã trị khỏi bệnh cho chính mình. Từ đó biết rằng đường sanh tử hiểm trở, việc tử sanh là việc lớn. Hòa thượng Hải Hiền liền sanh khởi tâm xuất ly. Năm ngày 19 tuổi, anh hai 22 tuổi vì bệnh mà mất sớm. Điều này khiến cho Hòa thượng Hải Hiền kiên định đến cùng, quyết tâm xuất gia tu hành.
Chương 2. Xuất gia. Năm 1920, Hòa thượng Hải Hiền 20 tuổi, ngài xuất gia với lão hòa thượng truyền giới tại Thiền tự Vân Đài trên đỉnh Thái Bạch, núi Đồng Bách, nơi giao nhau giữa Hà Nam và Hồ Bắc. Lão hòa thượng truyền giới thế độ cho ngài, ban cho pháp danh là Hải Hiền, tự Tánh Thành. Năm 23 tuổi, ngài đến chùa Vinh Bảo ở Hồ Bắc thọ giới cụ túc với tỳ kheo. Thiền tự Vân Đài là tổ đình hệ Bạch Vân Tông Lâm Tế của Thiền Tông Trung Quốc, được gọi là Cung Potala của Trung Nguyên. Tông Lâm Tế là một trong năm thiền tông của Phật giáo Trung Quốc. Tông phong của tông này là đơn đao trực nhập, nói thẳng không vòng vo, lời nói sắc bén mãnh liệt, khiến người bỗng nhiên tỉnh ngộ là nét đặc sắc của tông phong, nên rất được quân nhân, tục sĩ ưa chuộng. Tướng sĩ, chính khách, vân vân, phần lớn cũng hành trì pháp thiền tông này. Đến triều nhà Thanh, chính vì phong cách thiền tự do nên Tông Lâm Tế đã trở thành dòng chính của thiền tông Trung Quốc. Thầy thế độ cho Hòa thượng Hải Hiền là Hòa thượng truyền giới, người Bạch Khưu, huyện Hà Nam Đường, tên huyện cũ của Hà Nam. Ngài từng y chỉ thiền sư Trực Tánh, tự Chân Không, là bậc thạc đức thiền môn đương thời. Về sau, ngài theo thiền sư Trực Tánh đến viện Di Lặc ở Bắc Kinh để hầu hạ bên cạnh, đồng thời giữ chức đường chủ. Sau khi chính phủ Trung Quốc mới thành lập, ngài trở về núi Đồng Bách, dẫn đồ đệ kết am tranh khai hoang, trồng cây dược liệu, đích thân làm công việc chữa bệnh. Là một vị đại đức của hệ Bạch Vân Tông Lâm Tế, nhưng Hòa thượng truyền giới lại không truyền trao cho ngài Hải Hiền tĩnh tọa tham thiền, cũng không dạy ngài giảng kinh thuyết pháp, mà chỉ truyền 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, dặn ngài niệm liên tục. Hòa thượng Hải Hiền phụng hành cả đời lời khuyên dạy của thầy. Sau khi xuất gia, Hòa thượng Hải Hiền trước sau thường trú ở chùa Phổ Hóa, chùa Vân Đài, chùa Tháp Viện trên núi Đồng Bách. Năm 1976, nhiều vị cư sĩ nghênh thỉnh ngài đến chùa Lai Phật, huyện Xã Kỳ, nằm dưới chân núi để chủ trì chánh pháp. Khoảng năm 1981, Hòa thượng Hải Hiền thường trú ở chùa Lai Phật, đến tận năm 2013 thì vãng sanh.
Chương 3. Hiếu thân. Thời thơ ấu, Hòa thượng Hải Hiền đã gian danh trong thôn về hiếu hạnh. Từ rất nhỏ, Ngài đã bắt đầu lao động vất vả để phụ giúp chi phí sinh hoạt trong gia đình. Khi Ngài xuất gia ở núi Đồng Bách, đúng vào năm đầu dân quốc nắm quyền, quân Việt cát cứ, thời cuộc rối ren. Mẹ của Ngài, bà Hoàng Thị, và con nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Trải qua những ngày tháng gian nan, Hòa thượng Hải Hiền rất hiếu thảo. Ngài ở trên núi khai hoang, làm ruộng, đào thảo dược đổi lấy lương thực. Sau đó, đi bộ hơn 100 dặm, vác lương thực về quê nhà cúng dường cho mẹ. 9 năm như thế, không hề gián đoạn. Năm dân quốc thứ 18, tức năm 1929, em trai 22 tuổi của Hòa thượng Hải Hiền bất hạnh qua đời. Lúc này, mẹ của Ngài tuổi tác đã cao, không ai bên cạnh phụng dưỡng, khiến cho Hòa thượng Hải Hiền vô cùng lo lắng. Để tiện cho việc chăm sóc, Hòa thượng Hải Hiền bèn đón mẹ đến động Đào Hoa trên đỉnh Thái Bạch, núi Đồng Bách để phụng dưỡng mẹ. Bà sống trên núi được 27 năm. Cho đến một năm trước khi vãng sanh, bà mới được Hòa thượng Hải Hiền đưa xuống núi cùng trở về quê nhà. Theo quy chế nhà Phật, người nào muốn xuất gia bắt buộc phải thưa thỉnh cha mẹ. Nếu như có anh em, con cháu có thể phó thác thì người đó mới có thể thỉnh cầu cha mẹ được xuất gia. Cha mẹ đồng ý mới có thể xuất gia, nếu không thì không được thế độ. Sau khi xuất gia, giả sử anh em có sự cố, cha mẹ không có nơi nương tựa, thì người đó cũng phải giảm chi phí sinh hoạt để phụng dưỡng song thân. Vì thế, trong lịch sử mới có câu chuyện được mọi người ca tụng là Thiền sư Trường Lô Tông Trách nuôi mẹ. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có ghi chép, Thiền sư Tông Trách triều nhà Tống, tuổi nhỏ đã mất cha, do mẹ Trần Thị nuôi dưỡng thành người. Khi trưởng thành, thiền sư học vấn uyên bác, thông suốt sách vở thế gian. Ngài xuất gia năm 29 tuổi, hiểu biết sâu rộng, yếu nghĩa thiền lý. Vì sao? Ngài sống ở chùa Trường Lô, đón mẹ đến ở thất phía đông phòng phương trượng, khuyên mẹ niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Sau 7 năm, mẹ của Ngài niệm Phật mà tạ thế. Sau khi mẹ của Hòa thượng Hải Hiền sống trên núi 7 năm, người anh cả 24 năm trước bị bắt đi lính, cuối cùng đã trở về. Ông tìm được Hòa thượng Hải Hiền. Hai anh em xa cách nhau nhiều năm, nhưng mới gặp lại không lâu thì anh cả đột ngột bị xuất huyết não rồi chết trong vòng tay của Hòa thượng Hải Hiền. Vì điều kiện lúc bấy giờ quá khó khăn, Hòa thượng Hải Hiền không có khả năng đưa anh cả về quê nhà, đành phải an táng sơ sài trên núi Đồng Bách. Năm 1956, mẹ của Hòa thượng Hải Hiền, 86 tuổi, đề xuất muốn về quê nhà. Hòa thượng Hải Hiền bèn cùng mẹ trở về quê. Ngài ở quê nhà bầu bạn và chăm sóc mẹ cho đến khi mẹ qua đời vào năm sau đó. Hòa thượng Hải Hiền là người con hiếu thảo. Ngay cả khi đã hơn 100 tuổi, nhưng đến lễ Thanh Minh hoặc mùng 1 tháng 10 âm lịch mỗi năm, Ngài vẫn không quên cúng tế tổ tiên. Mỗi năm đến thời điểm này, bất luận là ở chùa hay niệm Phật đường nào, Ngài cũng luôn tự nhắc mình: tôi phải mau chóng trở về, sắp đến mùng 1 tháng 10 rồi, tôi phải về quê đến mộ phần cúng tế tổ tiên, còn phải đến chùa ở núi Đồng Bách cúng bái thầy tôi. Cổ nhân Trung Quốc đề xướng hiếu đạo, một năm cúng tế tổ tiên 2 lần. Giáo dục thời xưa của Trung Quốc trước hết là dạy mọi người hiếu thuận cha mẹ, yêu thương huynh đệ, áp dụng nhân nghĩa lễ trí tín. Tức là ai cũng phải học làm người trước, làm được hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, nhân ái, hòa bình thì mới được xem là người có đạo đức, sau đó mới học làm việc. Phật Pháp Đại Thừa cũng đề xướng hiếu đạo, tịnh nghiệp tam phước, trích từ Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật là nguyên tắc chỉ dẫn cao nhất cho người học Phật. Phước thứ nhất trong tam phước tổng cộng có 4 câu: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Từ đó có thể biết hiếu thân tôn sư là căn bản của tất cả đức hạnh. Hòa thượng Hải Hiền thật sự đã thực tiễn được 2 nền tảng hiếu kính. Điều này đã đặt nền tảng vững chắc cho việc thành tựu đạo nghiệp cả đời ngài.
Chương 4: Phụng sự sư trưởng. Phật dạy: cha mẹ có ơn dưỡng dục, sư trưởng có ơn dạy dỗ. Nếu có thể cung kính cúng dường thì chẳng những báo đáp được ơn sâu mà còn tự nhiên được phước, gọi là phước điền báo ơn. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng là những thiện pháp trong hiếu đệ trung tín vốn đã tồn tại ở thế gian, đồng thời cũng là tịnh nghiệp mà hành giả tịnh độ niệm Phật vãng sanh cực lạc cần phải tu tập. Hòa thượng Truyền Giới, sư phụ của Hòa thượng Hải Hiền, từng ở núi Đồng Bách y chỉ Thiền sư Trực Tánh. Về sau, Thiền sư Trực Tánh chuyển đến Viện Di Lặc ở Bắc Kinh, cuối đời nhà Thanh. Viện Di Lặc là một trong những hạ viện trực thuộc chùa Quảng Tế ở Kinh Thành. Hòa thượng Truyền Giới vì muốn báo ơn pháp nhũ của thầy nên theo Thiền sư Trực Tánh đến Viện Di Lặc ở Bắc Kinh để hầu hạ bên cạnh, đồng thời nhận chức đường chủ. Hòa thượng Hải Hiền từng nói cho đệ tử là pháp sư ấn chí biết sư phụ của ngài tu hành tại chùa Quảng Tế ở Bắc Kinh 12 năm không ra khỏi thiền đường. Khi nhà nước Trung Quốc mới thành lập, thiền đường buộc phải ngừng việc cúng nhang đèn. Hòa thượng Truyền Giới mới trở về núi Đồng Bách kết am tranh, khai hoang, dẫn dắt đồ đệ vất vả cần cù canh tác và trồng dược liệu, đích thân làm công việc chữa bệnh. Từ triều đại Tùy Đường đến giữa triều đại nhà Thanh, Phật Pháp ở Trung Quốc hưng thịnh. Trong mỗi một tông đều có cao tăng đại đức xuất hiện, thật sự có người minh tâm kiến tánh. Hòa thượng Hải Hiền đã minh tâm kiến tánh rồi, Hòa thượng Truyền Giới, sư phụ của ngài, cũng là bậc minh tâm kiến tánh. Sư phụ có thể nhìn ra người đệ tử này là bậc pháp khí, đây là công phu của Hòa thượng Truyền Giới. Nhìn ra từ đâu? Chính là từ tư chất của ngài, chúng ta gọi là tính bẩm sinh. Hòa thượng Truyền Giới biết tuy người này là một đứa trẻ rất nghèo khổ, chưa từng đi học, nhưng bản tánh rất tốt, chân thành, thật thà, nghe lời, thật làm. Những người như vậy sẽ có thành tựu. Chỉ cần chỉ dẫn con đường đúng đắn, họ thật sự có thể thành công. Sư phụ của Hòa thượng Hải Hiền có thể quán sát căn cơ. Ngài giảng dạy tùy theo căn cơ của mỗi người. Đối với người thế nào thì dạy pháp thế ấy. Nếu người này giác ngộ, biết thế giới này khổ, mong được lìa khổ, cũng nghe nói thế giới cực lạc vui, nguyện cầu vãng sanh, đây là người thượng căn. Người thượng căn thì khuyên họ niệm Phật để vào cửa Phật. Người trung căn thì khuyên tu chỉ quán để vào cửa Phật. Người hạ căn thì khuyên lễ sám để vào cửa Phật. Sư phụ của Hòa thượng Hải Hiền chỉ dạy ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật, dặn ngài niệm liên tục. Ngài thật sự hoan hỷ tiếp nhận. Ngài không làm trái lời thầy, không trái với đạo, tuân thủ lời dạy dỗ của thầy, từ sáng đến tối niệm một câu A Di Đà Phật. Câu này tiếp nối câu kia không gián đoạn, cả đời không thay đổi. Sau khi minh tâm kiến tánh thì điều gì cũng biết. Thế nhưng Ngài không nói. Nếu có người hỏi Ngài, Ngài cười mà không đáp, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Thời kỳ đại cách mạng văn hóa, pháp của Hòa Thượng Truyền Giới bị phá hủy, nhưng lại phát hiện huyệt mộ trống rỗng, không thấy tro cốt. Hòa Thượng Truyền Giới nhìn xa trông rộng, đem tro cốt giấu dưới tháp nên không bị phát hiện. Về sau, Hòa Thượng Hải Hiền tìm thấy tro cốt của sư phụ dưới một phiến đá xanh phía dưới huyệt mộ. Ngài gặp vô vàn khó khăn mới giữ lại được tro cốt của sư phụ. Mãi đến năm 1991, Hòa Thượng Hải Hiền mới đích thân dẫn dắt các đệ tử xây tháp bên động Đào Hoa trên núi Đồng Bách, rồi an táng lại tro cốt của sư phụ. Mỗi năm đến ngày cúng tế, Hòa Thượng Hải Hiền nhất định đến bái tế mộ tháp của sư phụ. Thiền sư Trực Tánh, sư phụ của Pháp sư Truyền Giới, sư ông của Hòa Thượng Hải Hiền, có thể được tôn xưng là Bậc Thiền Môn Thạc Đức, đạo đức thanh cao vào cuối đời nhà Thanh đầu dân quốc. Những năm cuối đời, theo lời thỉnh cầu của các đệ tử ở phía Bắc, Ngài chuyển đến viện Di Lặc ở Bắc Kinh. Thiền khách trong nước nghe danh nườm nượp tìm đến. Không lâu sau, viện Di Lặc đã biến thành Tùng Lâm, tự viện lớn, có liên kết từ xa với chùa Cao Mân và chùa Kim Sơn ở miền Nam. Lúc bấy giờ, thiền khách đều biết Nam có Cao Mân, Kim Sơn, Bắc có thiền viện Di Lặc. Năm 1952, Thượng Nhân Chân Không, thiền sư Trực Tánh, sau khi nhập định 14 ngày đã đoan tọa viên tịch, hưởng thọ 80 tuổi. Sau khi trà tỳ hỏa táng, được hơn 120 viên xá lợi màu đỏ trắng. Năm 1954, các đệ tử của Thượng Nhân Chân Không đi bộ đến Bắc Kinh, nghênh thỉnh và hộ tống linh cốt của Ngài về an táng tại chùa Tháp Viện núi Đồng Bách. Những vị từng kết am cộng tu với Hòa Thượng Hải Hiền trên núi Đồng Bách là Pháp sư Hải Mặc, Pháp sư Hải Viên và bản thân Hòa Thượng Hải Hiền cũng tham gia hàng ngũ hộ tống lần này. Hòa Thượng Hải Hiền không những thực hiện đầy đủ đức hạnh tôn sư trọng đạo đối với sư phụ, sư ông, mà vào những năm tháng khó khăn, một mình Ngài phụng dưỡng năm vị trưởng lão cao niên. Đầu năm 1948, một đám du côn giả mạo quân đội đến chùa Vân Đài, chùa Phổ Hóa và chùa Bảo An vân vân cướp bóc, đồng thời ép buộc tăng ni rời khỏi chùa. Các vị tăng trẻ ồ ạt chạy trốn, để lại năm vị trưởng lão già yếu không đủ sức xuống núi. Hòa Thượng Hải Hiền bèn đón các ngài đến chùa Tháp Viện chăm sóc. Trong suốt thời gian dài mấy chục năm, chùa đều không có người cúng dường nhang đèn. Hầu như một mình Hòa Thượng Hải Hiền vất vả cần cù lao động cả ngày, mãi đến khi từng vị một vãng sanh. Trong thời gian này, lão Hòa Thượng còn phải chăm sóc mẹ già. Ngài ban ngày làm ruộng, đào thảo dược, buổi tối lạy Phật, thường lại đến hoa mắt chóng mặt. Hòa Thượng lao động vất vả cực nhọc như thế từ ngày này qua ngày khác. Phật dạy phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Trong đó, hiếu là cha mẹ làm đại diện, kính là thầy giáo làm đại diện, phải tôn kính sư trưởng, tôn trọng đạo được thầy truyền trao, gọi là tôn sư trọng đạo. Thân mạng của chúng ta có được từ cha mẹ, huệ mạng, trí huệ của chúng ta có được từ thầy. Một người muốn cuộc đời mình có thành tích thì không thể quên hai ân nhân này. Hiếu dưỡng cha mẹ là đức hạnh tốt đẹp của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Hiếu là gốc của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Kính là rễ của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Chúng ta lấy thực vật làm ví dụ. Gốc là thân cây chính, từ rễ sinh ra. Trên thân cây chính có cành cây. Từ cành cây lại chia ra nhánh cây, lại có thêm cành lá hoa quả. Những cành lá hoa quả này đều từ một gốc rễ mà sinh ra. Nền tảng của giáo dục Thánh Hiền và Phật Pháp Đại Thừa đều là hiếu thân tôn sư. Cho nên văn hóa truyền thống Trung Quốc và Phật Pháp Đại Thừa là cùng một gốc rễ. Lễ Thanh Minh hàng năm và mùng 1 tháng 10, Lão Hòa Thượng Hải Hiền nhất định trở về quê nhà, rồi ra mộ cúng tế tổ tiên, bái tế sư trưởng. Một là hiếu thân, hai là tôn sư. Ngài đã làm ra tấm gương hai chữ hiếu kính cho người đời xem rồi.
Chương 5. Những năm đầu trên núi Đồng Bắc. Từ năm 20 tuổi xuất gia đến năm 81 tuổi, trước khi thường trú ở chùa Lai Phật, Hòa Thượng Hải Hiền luôn sống trên núi Đồng Bách. Bây giờ, do đường núi gập ghềnh, chùa chiền lại ở nơi xa xôi, hẻo lánh, nên rất ít người dân và cư sĩ lui tới cúng dường. Đời sống hoàn toàn dựa vào công việc đồng áng của chính Ngài. Hòa Thượng Hải Hiền vô cùng cần mẫn, làm việc gì cũng không tiếc công sức. Gánh nước, rửa rau, nấu cơm, rửa chén, cọ nồi, việc nào Ngài cũng dành làm. Hòa Thượng cố gắng hết sức không để các sư huynh đệ nhúng tay vào. Trong tâm Ngài luôn muốn để mọi người có nhiều thời gian hơn nữa để tu tập. Những việc trong chùa, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, bao gồm nhà vệ sinh, Hòa Thượng Hải Hiền đều sửa sang, quét dọn thật sạch sẽ, khiến mọi người khi bước vào chùa đều cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Quần áo và đồ dùng hàng ngày các sư huynh đệ, các dụng cụ nhà Phật, pháp khí và phẩm vật trang trí trong chùa, Hòa Thượng cũng luôn dọn dẹp và rửa sạch kịp thời, không để dính bụi. Lúc đó, Pháp Sư Truyền Giới, thầy của Ngài Hải Hiền, thường nói với các đệ tử:
Hải Hiền tu Phật ở trong đời sống thực tế đấy, điều này là hiếm có nhất.
Hòa Thượng Hải Hiền không những tận tâm tận lực quản lý việc trên dưới trong chùa, mà còn cố hết sức làm công việc đồng áng nhiều hơn. Từ năm 1940 đến 1942, Hòa Thượng Hải Hiền đã cùng với những cao tăng trong tông môn như Pháp Sư Hải Mặc, Pháp Sư Hải Viên, Pháp Sư Thể Quang ở chùa Tháp Viện dựng An Tranh cộng tu. Bây giờ, chùa Tháp Viện đều phân chia đất cho mọi người để mọi người cày bừa trồng trọt. Một mình Hòa Thượng Hải Hiền đảm nhiệm toàn bộ đất của ba người còn lại. Hòa Thượng Hải Hiền nhớ lại và nói: Chùa Tháp Viện phân chia đất cho ba người là Thể Quang, Hải Mặc, Hải Viên. Đất của ba người họ bỏ hoang, thế rồi một mình tôi đào lên đấy. Pháp Sư Diễn Cường và Hòa Thượng Hải Hiền là bạn bè cũ hơn 40 năm. Pháp Sư Diễn Cường do nhiều năm trước bị bệnh phong thấp, chân đau không chịu nổi, từng một thời gian vứt bỏ giày đi chân trần. Do đó, Ngài có biệt hiệu là Thiết Cước Tăng, tức là vị tăng chân sắc. Pháp Sư Diễn Cường ca ngợi Hòa Thượng Hải Hiền là bậc cao tăng đại đức một thời. Lúc Ngài quen biết Lão Hòa Thượng, Lão Hòa Thượng đã 60-70 tuổi rồi, thế nhưng thân thể vẫn rất mạnh khỏe. Pháp Sư Diễn Cường nói: Hiền công mỗi ngày đều lên núi lao động. Nhân duyên xuất gia của Pháp Sư Diễn Cường được gọi là Thiết Cước Tăng này rất đặc biệt. Buổi tối trước khi xuất gia, Ngài nằm mơ thấy Quán Âm Bồ Tát nói với Ngài: "Đã đến lúc rồi, chuẩn bị khởi hành thôi." Chính là nhân duyên như vậy, Ngài đã xuất gia ở núi Đồng Bách. Bây giờ cuộc sống rất gian khổ, không có thức ăn, nên Pháp Sư Diễn Cường không thể định tâm để tu hành được. Ngài không quên hồng trần, không quên gia đình. Cho đến một ngày, Ngài gặp được Hòa Thượng Hải Hiền ở động Đào Hoa. Đến nay, Pháp Sư Diễn Cường vẫn còn nhớ rõ sự giúp đỡ của Hòa Thượng Hải Hiền lần đó. Ngài ấy tặng cho tôi một số cao thông, một cân đường đỏ và 40 cân giống khoai sọ. Tôi trở về trồng khoai sọ, đến mùa thu được thu hoạch lớn. Khoai sọ đó sinh trưởng thật khả quan. Từ lúc đó trở đi, tôi mới bắt đầu định tâm tu hành. Cuộc sống lúc đó của Hòa Thượng Hải Hiền chẳng hề dư dả. Pháp Sư Diễn Cường vừa nhắc đến cuộc sống lúc bấy giờ của Hòa Thượng Hải Hiền thì nước mắt lưng tròng. Ngài nói: "Cuộc sống lúc bấy giờ gian khổ lắm." Khi ấy, Hòa Thượng Hải Hiền đang khai hoang trồng trọt trên núi. Sau khi khai cận đất hoang, Ngài trồng khoai lang, khoai sọ. Đây là thức ăn chính của các ngài. Nếu có người tu hành lên núi, Ngài còn tặng thêm cho họ một ít. Bản thân không đủ ăn thì đào thảo dược, rồi bán đổi về chút lương thực. Đến mùa thu, Ngài hái hạt dẻ trên núi, đem phơi khô để dự trữ. Ngoài việc khai hoang trồng trọt, Hòa Thượng Hải Hiền còn trồng cây trên núi. Ngài đích thân gây trồng cây giống, hoặc là vào lâm trường đào rễ cây ngô đồng, rồi đem lên núi trồng. Pháp Sư Diễn Cường không khỏi bùi ngùi nói: "Số cây trên núi Đồng Bách do chính ta hiền công trồng thật là nhiều không đếm xuể. Lúc mới lên núi, tôi đã cùng Ngài trồng rất nhiều cây đó." Sau khi xuất gia, Hòa Thượng Hải Hiền đã trải qua những năm tháng với hàng loạt động loạn bất an, quân phiệt cát cứ, 8 năm chiến tranh chống Nhật, 3 năm nội chiến và cách mạng văn hóa sau đầy, vân vân. Trong những ngày gian khổ như vậy, Ngài đã khai khẩn tổng cộng 14 ngọn núi hoang, hàng trăm mẫu đất, cúng dường hàng ngàn hàng vạn tăng chúng, cư sĩ, cây trồng trên núi hoang, cầu cống, đường sông, phòng xá mà Ngài đã tham gia xây dựng ở địa phương càng nhiều vô số kể. Trước sau thời kỳ cách mạng văn hóa, Hòa Thượng Hải Hiền vẫn thường xuyên cùng người địa phương đi tu sửa cầu đường, hễ đi thường là mấy tháng. Cũng như Pháp Sư Diễn Cường, mỗi lần nhắc đến sư phụ, Pháp Sư Ấn Chí, đệ tử của Hòa Thượng Hải Hiền, lúc nào cũng vô vàn cảm xúc. Một lần, Ngài dùng cách biểu đạt đơn giản mà sinh động của mình để người bên cạnh hình dung được sư phụ của Ngài cần cù biết bao. Ngài bùi ngùi nói: "Sự cần cù lao động của Lão Hòa Thượng thực tế là không cách gì hình dung được. Một ngày không làm, một ngày không ăn. Hòa Thượng Hải Hiền sống một ngày thì làm một ngày. Ngài làm việc rất chuyên chú, rất chăm chỉ, không hề trốn tránh khó nhọc. Ngài đã từng nói với Pháp Sư Diễn Cường: văn độ chúng sanh, võ tu hành. Ông muốn thành Phật mà ông không ra sức, không lao động, không đổ mồ hôi, ở đâu có việc dễ dàng vậy chứ? Nông thiền là cơ sở kinh tế để tự viện thiền tông của Trung Quốc thời xưa sinh tồn và phát triển. Khai cận đất hoang và một ngày không làm, một ngày không ăn là phong thái được lưu lại từ đời nhà Đường. Hứa Lý Hòa
sinh năm 1928, mất năm 2008, là nhà Hán học nổi tiếng người Hà Lan. Ông nói, Phật giáo ở Trung Quốc không phải là một kiểu mẫu hay một hệ thống tư tưởng, mà trước hết nó là một cách thức sinh hoạt và một cách thức hành vi được kỷ luật hóa cao độ. Điều này đã được thể hiện tập trung ở nơi tăng lữ của Thiền Tông. Hòa thượng Hải Hiền xem nông tịnh đều quan trọng như nhau. Ngày ba ngày lao động, buổi tối niệm Phật. Pháp sư Diễn Cường hình dung cuộc sống lúc đó của Hòa thượng Hải Hiền. Bây giờ tôi là người rõ nhất. Ban ngày, Ngài làm việc mệt đến qua mắt chóng mặt. Tối đến, Ngài còn niệm Phật, lại Phật cả đêm. Hòa thượng Hải Hiền đã thể hiện phương pháp tu hành tốt nhất trong thời đại hiện nay. Ngài vừa làm việc, công việc của Ngài là trồng trọt, vừa niệm một câu Phật hiệu đến cùng.
Chương 6. Kết an tranh cộng tu. Từ năm 1940 đến năm 1942, Hòa thượng Hải Hiền đã cùng các bậc cao tăng thiền môn như Pháp sư Hải Mặc, Pháp sư Hải Viên và Pháp sư Thể Quang kết an tranh cộng tu ở chùa Tháp Viện, núi Đồng Bách. Mỗi lần nhắc đến chuyện xưa, Hòa thượng Hải Hiền luôn hết lời khen ngợi công phu tu trì của ba vị Pháp sư kia. Một ngày, vào năm 2012, 4 tháng trước khi vãng sanh, Hòa thượng Hải Hiền đáp ứng yêu cầu của các cư sĩ Nam Dương. Ngài đã kể lại chuyện năm xưa kết an tranh cộng tu. Ngài nói, Hải Viên ở tháp Phật Nha, Bắc Kinh, Hải Mặc qua đời tại một hang động ở chùa Tây Linh Sơn. Đến nay, thầy ấy đã mất hơn 40 năm rồi. Hải Mặc biết giảng, thầy ấy giảng kinh, kinh gì cũng biết giảng. Pháp sư Hải Mặc sinh năm 1896, mất năm 1968. Tự Đại Hắc lớn hơn Hòa thượng Hải Hiền 4 tuổi. Hòa thượng Hải Hiền quen gọi Ngài là Lão Hòa thượng Đại Hắc. Pháp sư Hải Mặc họ Phương, tổ tiên là người rất giàu có ở thành phố Nam Dương. Từ nhỏ cha mẹ đều mất sớm, Pháp sư Hải Mặc được bà nội nuôi dưỡng. Ngài từng là học viên trường quân đội Hoàng Phố, trường sĩ quan Nhật Bản, từng làm trưởng tham mưu quân đoàn 30 của quân cách mạng quốc dân. Ban đầu không tin Phật, Ngài từng tu sửa một ngôi chùa thành trường học. Một lần tá túc nhà người bạn, Ngài tiện tay lấy Kinh Lăng Nghiêm đọc, bỗng nhiên giác ngộ. Thế là Ngài vô cùng ăn năn, tu sửa rồi trả lại cho chùa. Không lâu sau thì Ngài tìm đến chùa Thanh Lương lễ Hòa thượng Truyền Kiệt, sư bá của Hòa thượng Hải Hiền. Trong thiền môn lúc bấy giờ có lời ca ngợi rằng Nam hư dân, Bắc Truyền Kiệt, xuất gia. Pháp sư Hải Mặc đi theo chúng tăng chặt đốn cây, gánh nước, làm ruộng cả ngày, không hề có thói quan liêu nhà giàu. Ngài thích nghiên cứu kinh giáo, diễn thuyết rất giỏi. Năm Dân Quốc thứ 26, năm 1937, bà nội của Pháp sư Hải Mặc qua đời. Ngài dựng nhà tranh bên cạnh ngôi mộ, đọc tụng kinh điển Đại Thừa cho bà nội, thủ hiếu 3 năm, siêu độ cho người bà quá cố. Mùa thu năm 2008, lúc kể câu chuyện này cho mọi người nghe, Hòa thượng Hải Hiền rưng rưng nước mắt khen ngợi rằng lòng hiếu thảo của lão Hòa thượng Đại Hắc thực sự cảm động trời đất. Tôi đoán chắc là ông ấy đã khai ngộ trong 3 năm niệm Phật giữ mộ rồi. Năm 1964, Pháp sư Hải Mặc sống ở chùa Linh Sơn, huyện Nghi Dương, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Ngài buông xả vạn chuyên, đào một cái động đất phía sau chùa, tự đặt tên là Động Đại Hắc. Ở trong đó tinh tấn niệm Phật, Ngài từng hai lần cảm được Đức Di Đà phóng quang, báo trước ngày vãng sanh. Ngày 23 tháng 9 âm lịch năm 1968, Pháp Sư Hải Mặc cáo biệt chúng đệ tử, vãng sanh Tây Phương, hưởng thọ 72 tuổi. Mối quan hệ của Pháp Sư Hải Mặc và Hòa Thượng Hải Hiền vô cùng tốt. Hòa Thượng Hải Hiền lúc còn sống từng kể rất nhiều sự tích của Pháp Sư Hải Mặc. Ngài còn nhớ rất rõ lão Hòa Thượng Đại Hắc thích ăn bánh rán. Thời kỳ đầu thành lập nhà nước Trung Quốc mới, Pháp Sư Hải Mặc còn ở chùa Lai Phật 2-3 năm. Lúc bấy giờ, Pháp Sư Hải Mặc bị mọi người quay quanh cả ngày, đòi ngài kể chuyện cho nghe. Ngài ngồi xếp bằng trên phiến đá ngoài sân, mọi người quay quanh nghe ngài kể chuyện thời cổ đại và thời kỳ kháng chiến chống Nhật. Một lần, mọi người đang nghe ngài kể chuyện, chợt nghe thấy có tiếng động bên ngoài tường chùa. Có người hỏi, có khách đến phải không? Lão Hòa Thượng Đại Hắc nói, không cần quan tâm, là thợ cắt tóc đi qua con đường này. Mọi người chạy ra cửa chùa nhìn, đúng thật là thợ cắt tóc, cho nên mọi người bồi phục lão hòa thượng đến nằm dốc sát đất. Pháp sư Hải Viên sinh năm 1904, mất năm 2000, họ Chương, người thôn Chương Lâu, xã Đại Hà Đồn, huyện Đường Hà, tỉnh Hà Nam. Từ bé, ngài chịu ảnh hưởng của bác gái nên còn rất nhỏ đã lập chí hoằng truyền Phật pháp. Năm 13 tuổi, năm 1919, ngài lễ hòa thượng truyền tái chùa Vân Đài đỉnh Thái Bạch, xuống tóc xuất gia. Năm 16 tuổi, ngài đến chùa Quy Nguyên ở Vũ Hán thọ giới cụ túc. Pháp sư Hải Viên là truyền nhân đời thứ 11 của Tông Lâm Tế. Mùa xuân năm Dân Quốc thứ 33, năm 1944, Pháp sư Hải Viên 40 tuổi, xuống núi Đồng Bách đến Bắc Kinh tham học, thường trú ở Viện Di Lặc và Chùa Quảng Tế. Ngài đi một mạch hơn 50 năm không quay trở lại. Pháp sư Hải Viên tài trí siêu quần, cả đời trì tụng Kinh Lăng Nghiêm, thiền tịnh song tu. Năm 1979, Ủy ban Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc cử Pháp sư Hải Viên đến chùa Linh Quang ở Bát Đại Xứ, Tây Sơn, Bắc Kinh trong dự tháp Xá Lợi Răng Phật. Ngài đã giữ tháp 21 năm. Lúc đến chùa Linh Quang, Pháp sư Hải Viên đã 75 tuổi. Bấy giờ, cách mạng văn hóa vừa mới kết thúc, du khách ở Bắc Đại Xứ không nhiều, mùa đông càng ít người hơn. Cả khu Tây Sơn tám mặt trống trải, vắng tanh không dấu chân người. Cơm phải tự nấu, rau phải tự trồng, uống nước phải gánh từ nơi xa. Một mình ngài giữ tháp, sự gian khổ đó không cần nói cũng có thể biết. Tình hình của ngài lúc đó có thể cảm nhận được một chút từ trong lời bài thơ tên là Tạo Khóa. Khóa sáng mà ngài viết lúc bấy giờ: Nguyệt thị thiền đăng tinh vi bạn, Phật nha tháp bàn tọa bồ đoàn, Linh đài thâm xứ bồ đề trú, Cao tụng lăng nghiêm chấn tam thiên. Tạm dịch: Trăng là đèn thiền sao là bạn, ngồi bồ đoàn cạnh tháp răng Phật, non thiên chốn thẳm bồ đề trú, cao giọng lăng nghiêm chấn tam thiên. Dưới sự chủ trì của Pháp sư Hải Viên, chùa đã được khôi phục, đồng thời cũng mở cửa ra bên ngoài để người thế gian được chiêm ngưỡng Xá Lợi Răng Phật, một trong hai viên còn được bảo tồn trên thế giới. Ngày 1 tháng 2 năm 2000, Pháp sư Hải Viên đức cao vọng trọng, an tường thị tịch, hưởng thọ 96 tuổi. Sau khi trà tỳ thiêu ra được gần 2.000 viên Xá Lợi, đến nay tôn tượng của Pháp sư Hải Viên được tạo dựng ở chùa Linh Quang, người đến chiêm ngưỡng nườm nượp không ngớt. Mỗi khi nhắc đến Pháp sư Hải Viên, Hòa Thượng Hải Hiền đều hết sức ca ngợi. Hải viên tu hành, đó không phải là sự tinh tấn thông thường đâu. Lúc chúng tôi ở cùng nhau, thầy ấy thường có thể quên ăn cơm, quên ngủ nghỉ. Pháp sư Hải Viên viết thư cho Hòa Thượng Hải Hiền mấy chục năm rồi. Mỗi lần Hòa Thượng Hải Hiền nhận được thư, đều tìm cư sĩ Vương Xuân Sanh đọc cho ngài nghe. Sau cách mạng văn hóa, do Pháp sư Hải Viên gửi thư nói cho Hòa Thượng Hải Hiền biết về xu hướng của chính sách tôn giáo, nên chùa Lai Phật mới có thể trùng tu kịp thời. Pháp sư Thể Quang sinh năm 1924, mất năm 2005, họ Viên, người thành phố Hạng Thành, tỉnh Hà Nam, tự Ấn Huyền, đời 52 chánh tông Lâm Tế. Hòa Thượng Hải Hiền quen gọi ngài là Ấn Huyền. Năm 14 tuổi, một mình Pháp sư Thể Quang vào Phát Sơn ở trấn Hắc Long, huyện Đường Hà, tỉnh Hà Nam, xuống tóc xuất gia với Pháp sư Hải Sơn chùa Phổ Hóa. Căn tánh của ngài phi phàm, từng thân cận với các bậc cao tăng đại đức như Lão Hòa Thượng Hư Vân, Pháp sư Viên Anh, Thiền sư Lai Quả, vân vân. Ngài rất được Lão Hòa Thượng Hư Vân khen ngợi, được công nhận là người được tâm ấn của Lão Hòa Thượng Hư Vân. Ngày 24 tháng Giêng năm 2005, Pháp sư Thể Quang đoan tọa nhập diệt. Cả đời Pháp sư Thể Quang kiên trì lấy giới làm thầy, xem việc nông và tham thiền quan trọng như nhau, quá ngọ không ăn, quanh năm một chiếc cà sa rách. Cho dù vào thời cách mạng văn hóa, người xuất gia bị buộc phải thay đổi cách ăn mặc như đời thường, nhưng Pháp sư Thể Quang vẫn mặc một bộ cà sa rách. Ngài thường nói, xuất gia phải trì giới ngồi thiền, tuân thủ thanh quy do tổ đặt ra. Lúc sinh tiền, ngài từ nhận chức phó hội trưởng ban trị sự khóa 2 của Hiệp hội Phật giáo tỉnh Giang Tây, thủ tọa chùa Đông Lâm, Lô Sơn, vân vân. Căn cứ theo ghi chép trong niên phổ của Pháp sư Thể Quang, năm 19 tuổi, sau khi thọ giới cụ túc, Pháp sư Thể Quang đến chùa Bảo Thông, Vũ Hán, Hồ Bắc. Ngài thành kính lên núi Linh Nham, tham bái xá lợi của Đại sư Ấn Quang và thường trú nhiều năm tại đạo tràng. Sau đó, Pháp sư Thể Quang tìm đến chùa Vân Môn theo Lão Hòa Thượng Hư Vân tham thiền tu định, đích thân trải qua biến động ở Vân Môn. Lúc Pháp sư Thể Quang đến thăm hỏi tình trạng vết thương của Lão Hòa Thượng Hư Vân, Lão Hòa Thượng tặng một bài kệ, dục ngài lập tức rời khỏi. Kệ viết: giá cá A Sư huynh bất đồng, khôi đầu thổ liễm biến sát trần, hoạch thang lưu tháng thường du hí, phi mau đới giác tùy chuyển luân, xú khí huân thiên nhân nan cận, tam giới nội ngoại mịch vô tung, nhược vấn hành niên kinh kỷ hứa, phi sắc phi không phi cổ kim. Tạm dịch: Hòa Thượng, sư đây thật khác thường, mặt mày nhem nhuốc dạo muôn phương, vạc đồng lò lửa thường vui đến, thú cầm tùy hiện chuyện pháp luân, toàn thân hôi hám khó ai gần, trong ngoài ba cõi bạc dấu chân, người hỏi thăm ngài bao nhiêu tuổi, chẳng sắc chẳng không chẳng xưa nay. Thời đó Pháp sư Thể Quang mới 27 tuổi. Sau khi rời khỏi chùa Vân Môn, Pháp sư Thể Quang về chùa Tháp Viện sống gần 2 năm. Thập niên 80, thế kỷ 20, ngài cũng đã nhiều lần trở về núi Đồng Bách thăm viếng đạo hữu năm xưa. Hòa Thượng Hải Hiền từng kể một câu chuyện xưa về Pháp sư Thể Quang trong thời kỳ cách mạng văn hóa bị Hồng Vệ Binh phê phán. Hồng Vệ Binh để Ấn Huyền đứng trên băng ghế dài, trên cổ đeo một cối xay nhỏ. Ai dè Ấn Huyền biết công phu, đứng tấn trên băng ghế không hề nhúc nhích. Có một hồng vệ binh dùng chân đá băng ghế, kết quả là đá thế nào cũng không nhúc nhích. Hắn bèn gọi rất nhiều người đến cùng nhau đá, băng ghế ngã xuống, cả đám hồng vệ binh cũng té ngã. Nhìn lại, Ấn Huyền vẫn đứng tấn vững vàng trên đất. Đám hồng binh sợ khiếp vía, không dám đấu với thầy ấy nữa. Pháp sư Thể Quang ở chùa Chân Như trên núi Vân Cư hơn 30 năm. Về sau, Ngài nhận lời mời của tín chúng Giang Tây, trụ trì thiền tự Tịnh Cư ở núi Thanh Nguyên từ năm 1990. Theo lời kể lại, rất nhiều cây cổ trong chùa Tịnh Cư đã chết khô. Nhưng sau khi Pháp sư Thể Quang dời đến núi Thanh Nguyên, Ngài đã phục hưng đạo tràng của tổ sư trong điều kiện cực kỳ gian khổ. Cây khô như vậy mà trổ lá mới, phục hồi được sức sống. Pháp sư Thể Quang trụ trì tổ đình chùa Tịnh Cư 15 năm. Ngài sáng lập Tòng Lâm, giáo quy, kế thừa truyền thống xem nông thiền quan trọng như nhau của Phật giáo Trung Quốc, phục hưng đạo tràng tổ sư cho đến khi viên tịch. Lão Hòa Thượng Bổn Hoán đức cao vọng trọng ca ngợi Pháp sư Thể Quang rằng: Thiền sư Thể Quang xuất gia khi còn trẻ, trinh khiết vào đạo, chấp trì giới cấm, thấu triệt thực học. Ngài phục hưng tổ đình Thanh Nguyên, tiếp tục phát huy bách trượng gia phong, an tịnh tiếp độ chúng sanh vô số, phẩm hạnh đạo đức truyền xa, thật là tấm gương của người xuất gia vậy. Trước khi viên tịch, Pháp sư Thể Quang từng dặn dò môn đồ đệ tử ở Giang Tây xây tháp lưu niệm ở chùa Tháp Viện, nơi mà năm xưa bốn người cộng tu. Sau khi Ngài viên tịch, các đệ tử trịnh trọng tuân thủ di mệnh của Lão Hòa Thượng, cử người đến chùa Lai Phật hư thỉnh Lão Hòa Thượng Hải Hiền báo cáo về việc muốn xây tháp thờ phụng móng tay và tóc của Pháp sư Thể Quang. Lão Hòa Thượng Hải Hiền hoan hỷ tán thán, bèn đích thân đến chùa Tháp Viện chọn địa điểm xây dựng. Pháp sư Diễn Tự, đệ tử của Pháp sư Thể Quang, nói: Chúng tôi chọn một số nơi đều có chút không hợp ý, hình như Lão Hòa Thượng gia trì thì phải. Kết quả lại chọn đúng Am Tranh, nơi mà năm xưa Lão Hòa Thượng đã ở. Mọi người đều rất hài lòng. Ngày 12 tháng 11 năm 2011, tháp xá lợi của Pháp sư Thể Quang ở chùa Tháp Viện được hoàn thành. Hòa Thượng Hải Hiền cùng ba vị đồng tham đạo hữu kết Am Tranh cộng tu trên núi. Tâm của mình thì an trú trong câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài không xen tạp, tâm định rồi. Căn tánh của mỗi người không như nhau, nên sư phụ truyền pháp cũng bất đồng. Vì vậy, nội dung tu học của bốn người tự nhiên cũng khác nhau. Có vị tu thiền, có vị tu tịnh độ, có vị học giáo. Các ngài không cùng tông phái, không cùng pháp môn, thế nhưng có thể chung sống hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau, chỉ ca ngợi, không hủy báng, không phê bình nhau, không tranh luận, không có quan điểm riêng của từng môn phái. Đây là tăng đoàn lục hòa, danh xứng với thực.
Chương 7: Mẫu thân giảng sanh. Năm 1956, mẹ của Hòa Thượng Hải Hiền 86 tuổi. Sau khi sống 27 năm trên núi, một hôm bỗng nhiên bà đề cập muốn trở về quê nhà sinh sống. Bà nói với Hòa Thượng Hải Hiền: Thầy có thể để già chết trên đỉnh núi này sao? Nghe mẹ nói như vậy, Hòa Thượng Hải Hiền đành phải theo ý mẹ. Cùng mẹ trở về quê nhà ở thôn Thảo Tự, huyện Đường Hà. Nhà đã không còn nữa. Về đến thôn, Hòa Thượng Hải Hiền sắp xếp ổn thỏa cho mẹ sống ở nhà một người hàng xóm cũ. Còn mình thì đi tìm trưởng thôn nhờ giúp đỡ. Được sự đồng ý của chi bộ trong thôn, Hòa thượng Hải Hiền thu dọn lại căn nhà tranh ba gian trong vườn rau của đội sản xuất vào ở cùng mẹ. Một năm trước khi giảng sanh, mấy vị cư sĩ ở Nam Dương đã có một buổi phỏng vấn. Lão Hòa thượng bình tĩnh tường thuật lại câu chuyện giảng sanh này cho mọi người nghe. Trong vườn rau có ba gian nhà. Chúng tôi làm gì có nhà? Đó là nhà của đội sản xuất. Tôi dọn cho trống chỗ, dành ra ba gian phòng. Tôi sống ở đó, phải trồng rau đấy. Các cư sĩ nghe chưa hiểu, rất ngạc nhiên hỏi: bà cụ vẫn còn có thể trồng rau được sao? Lão Hòa thượng trả lời lớn tiếng hơn một chút: tôi vẫn còn khỏe mà, có thể làm được. Tôi trồng rau. Mẹ ngài ăn chay từ nhỏ, cho nên lúc hai người xuống núi, Hòa thượng Hải Hiền vẫn mang theo một cái nồi riêng. Ngài nói: chúng tôi có thể ăn cơm của người ta sao? Không được ăn mặn phá giới. Lão Hòa thượng nhớ rất rõ, ngài và mẹ xuống núi vào ngày 20 tháng 8 âm lịch. Qua năm sau, vào ngày mùng 5 tháng 7 năm 1957, mẹ ngài giảng sanh. Một ngày trước khi giảng sanh, bà còn tự gói sủi cảo để ăn và kêu Hòa thượng Hải Hiền báo tin cho chị và một người em gái họ, bảo họ hôm sau nhất định phải đến. Bà còn dặn Hòa thượng Hải Hiền giúp bà chuyển giường ra ngoài phòng. Bà muốn ngủ ở ngoài. Bà nói với lão Hòa thượng: thầy à, già ra bên ngoài ngủ nha. Lão Hòa thượng hỏi: mẹ ngủ bên ngoài làm gì? Bên ngoài nhiều muỗi lắm. Bà nghiêm mặt nói: ngày mai thầy có thể để già chết trong phòng này sao? Lão Hòa thượng nhanh chóng đồng ý: được, được. Ngài khiêng giường nệm ra ngoài, đặt ngay cửa lớn. Ngày hôm sau, chị và em gái họ của lão Hòa thượng Hải Hiền đều đến. Bà còn nấu cơm cho mọi người. Bà chỉ vào đường trắng và đồ hộp mà hai chị em mang đến và nói: đã mang đến đây mà không cho già ăn được sao? Bà ăn hết đồ hộp, ngay cả nước súp trong đồ hộp cũng hút hết. Sau đó nói với mọi người: già uống nước rồi, trưa nay già không ăn cơm nữa. Sau bữa cơm trưa, bà vào nhà vệ sinh đại tiểu tiện. Sau khi trở ra, lại nằm một chút rồi nói với Hòa thượng Hải Hiền: thầy à, già ngồi dậy một chút có được không? Hòa thượng Hải Hiền nói: mẹ nằm tốt hơn. Đúng vậy, nằm một chút, đúng vậy. Nói xong, bà lại nằm xuống. Bà quay mặt qua, nằm nghiêng người. Bà an tường nằm xuống. Sau đó thở một hơi dài thì giảng sanh rồi. Lão Hòa thượng nói đến đây, cua tay trái lên trên một cái rồi nói: mẹ tôi không bị hành hạ gì. Mẹ của lão Hòa thượng Hải Hiền là một vị cư sĩ tại gia, giống như lão Hòa thượng vậy. Bà không đi học, không biết chữ, cả đời chỉ niệm một câu A-di-đà-phật. Bà giảng sanh năm 87 tuổi, biết trước ngày giờ, không có đau bệnh, tự hành hóa tha. Sau nhiều năm rời khỏi quê nhà, đột nhiên bà đề xuất muốn về quê. Trên thực tế là muốn về quê để giảng sanh. Ở quê còn có con gái và cháu gái. Bà trở về làm gương cho con gái, cháu gái xem, để họ thấy một câu A-di-đà Phật có thể giúp người ta ra đi thanh thản tự tại đến như vậy. Vì thế, trước khi giảng sanh, bà đã gọi con gái, cháu gái cùng đến. Cả nhà đoàn tụ rất vui vẻ. Con gái của bà cũng chính là chị của lão hòa thượng Hải Hiền, tận mắt thấy mẹ mình giảng sanh, không thể nghĩ bàn. Nên sau khi mẹ giảng sanh không lâu, thì dắt con trai cùng lên núi Đồng Bách xuất gia. Người niệm Phật, sống thì biết từ đâu đến, chết thì biết đi về đâu. Vui vẻ, hạnh phúc, không chút lo âu, không chút sợ hãi. Nhiệm vụ hóa độ chúng sanh ở thế giới này đã hoàn thành. Công đức của mình đã viên mãn. Biết trước ngày giờ, không cần người khác trợ niệm. Nói đi, liền đi ngay. Tự tại, vạn sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật nói, người trong nhân gian có nội khổ sanh lão, bệnh tử. Người thông thường thật không dễ tránh khỏi bốn nội khổ này. Bất kỳ vật báo nào trong thế gian cũng không thể giải trừ được nội khổ sanh, lão, bệnh, tử. Nếu muốn giải trừ bốn nội khổ đó, thì câu A-di-đà Phật này hữu hiệu. Câu A-di-đà Phật này là báo vật. Lão Hòa Thượng Hải Hiền, mẹ của Ngài, Hoàng Lão Phu Nhân, còn có sư đệ của Ngài, Pháp Sư Hải Khánh, ba người cũng chỉ có nội khổ của sanh, không có nội khổ của lão, bệnh, tử. Đây là các Ngài thị hiện cho chúng ta xem. Hoàn cảnh sống lúc bấy giờ của Hòa Thượng Hải Hiền cực kỳ gian khổ. Ngôi chùa nhỏ ở nông thôn, hương hỏa rất ít. Toàn bộ đều dựa vào chính mình vất vả cần cù trồng trọt để duy trì sự no ấm. Cho nên, niệm Phật cho mẹ 3 ngày xong, Ngài chỉ dùng chiếc quan tài mỏng mai táng mẹ một cách đơn giản. Ngài là người con hiếu thảo, tuy bị hoàn cảnh bức bách, nhưng trong tâm vẫn luôn bất an. Ngài cảm thấy hổ thẹn về việc này, cảm thấy có lỗi với mẹ. 8 năm sau, tình hình chuyển biến tốt hơn. Hòa Thượng Hải Hiền muốn dựng bia cải táng cho mẹ. Nhưng không ngờ, khi đào mộ huyệt lên, mở quan tài ra, không thấy người đâu. Bên trong chỉ có mấy cây đinh lớn dùng để đóng quan tài. Trong lịch sử Trung Quốc đã từng có một ví dụ như thế này. Sơ tổ Thiền Tông Trung Quốc là tổ sư Đạt Ma từ nước Nam Thiên Trúc, cách gọi nước Ấn Độ thời xưa, đến Trung Quốc truyền Pháp. Sau khi viên tịch, Ngài được an táng ở Trung Quốc. Mấy tháng sau, một người từ Tây Vực đến, ông ấy nói gặp được tổ sư Đạt Ma ở Tây Vực. Ông còn nói, lúc đó tổ sư Đạt Ma một chân mang giày cỏ, một chân đi chân trần. Thời gian ấy vừa đúng lúc mới chôn cất tổ sư Đạt Ma được mấy ngày. Mọi người không tin, Ngài đã qua đời rồi, làm sao có thể đi đến Tây Vực được. Sau đó đào quan tài lên, vừa mở ra xem, quả nhiên không thấy người đâu. Trong quan tài chỉ có một chiếc giày cỏ. Hơn 1000 năm sau, chúng ta lại gặp được câu chuyện tương tự. Do đó có người nói, mẹ của Hòa Thượng Hải Hiền có phải là Bồ Tát Tái Lai hay không? Trên lý nói như thế thì thông, nhưng trên sự thì không có chứng cứ. Phàm phu tục tử chúng ta không có thần thông, nên không dám đoán bừa.
Chương 8. Làm đội trưởng đội sản xuất. Năm 1966, đại cách mạng văn hóa nổ ra. Phật giáo bị xem là đối tượng cần quản chế. Chùa chiền, kinh sách, tượng Phật bị hủy hoại. Người xuất gia bị giải đi diễu hành trên phố, còn bị ép phải hoàn tục. Pháp sư Ân Chí từng hỏi Pháp sư Diễn Cường, Thiết Cước Tăng, năm xưa Hòa Thượng Hải Hiền có bị sắp đặt đến đội sản xuất hay không? Pháp sư Diễn Cường đầy kính phục, không cần suy nghĩ mà nói ngay, xuống đồi sản xuất như ngài không hoàn tục. Lúc bấy giờ, hồng vệ binh nói với mọi người: trên núi không cần hòa thượng nữa, ai muốn về nhà thì về nhà đi. Hòa thượng Hải Hiền nói: tôi không có nhà, tôi không về nhà. Không còn cách nào khác, hòa thượng Hải Hiền bị sắp đặt đến Ngô Gia Loan dưới núi Đồng Bách tham gia lao động làm đội trưởng đội sản xuất. Tuy đã rời khỏi chùa xuống núi tham gia lao động, nhưng ngài vẫn luôn mặc tăng phục, quyết không hoàn tục. Thật sự là hy hữu đáng quý. Nhiều năm sau, đệ tử hỏi hòa thượng Hải Hiền: tại sao lúc bấy giờ kiên quyết không hoàn tục? Thì vị lão hòa thượng chưa từng đi học này nói: học đạo phải biết tâm là vật, tu hành phải lấy giới làm thầy. Xuất gia mà trở về nhà, không bằng hoa không nở. Bấy giờ không cho phép niệm Phật, hòa thượng Hải Hiền niệm thầm trong tâm. Không cho phép lạy Phật, ngài âm thầm lạy vào buổi tối. Công phu của ngài chưa từng gián đoạn. Trong thời gian lao động ở đội sản xuất, vì hòa thượng Hải Hiền là người trung hậu lương thiện, đối xử với người khác hòa nhã thân thiện, nên mọi người đều muốn gần gũi ngài. Lão hòa thượng họ Văn, cho nên mọi người đều thân thiết gọi ngài là Văn Trai Công, nghĩa là nói ngài là người ăn chay. Lúc đội sản xuất ăn cơm tập thể, nếu trong nồi có thức ăn mặn thì ngài chỉ ăn rau cạnh nồi. Tôi cứ hầm một ít củ cải để ăn, tôi cay cái miệng của tôi không ăn mặn. Lão hòa thượng Hải Hiền nói: Trai Công tôi đây, bất luận thế nào cũng không được phép ăn mặn pha giới. Trong lần đi thăm viếng lão hòa thượng, cư sĩ Lưu đã hỏi ngài: cả đời ngài đều không uống rượu, có phải vậy không? Hòa thượng Hải Hiền nói: rượu à, thời còn trẻ sao không uống rượu chứ? Thời còn trẻ ngài thích uống rượu à? Hòa thượng Hải Hiền hỏi ngược lại rằng: lúc trẻ ở đội sản xuất, quý vị dọn nhà cho người ta mà có thể không uống rượu được sao? Cư sĩ Lưu rất hiểu, gật đầu đáp rằng: ồ, không uống không được, bắt buộc mà. Một chàng trai bên cạnh nói chen vào: người địa phương thích uống rượu, ở đó có một tập tục, lúc mời khách nếu như chủ nhà uống rượu mà khách được mời không uống thì không được, như vậy là không tôn trọng chủ nhà. Cư sĩ Lưu thuận miệng nói một câu tựa như kết luận: ít nhiều cũng uống một chút đúng không ạ? Không ngờ gương mặt lão hòa thượng Hải Hiền tươi cười nói rằng: khoảng một cân rượu cũng không đủ cho tôi uống đó. Vừa dứt lời, các cư sĩ ở đó không nhịn được vui vẻ cười phá lên. Phật giáo đã linh hoạt, hòa thượng Hải Hiền uống rượu gọi là khai duyên, như vậy không phải phá giới. Ngài muốn mọi người hoan hỷ, để mọi người hiểu rõ Phật giáo. Giới luật mà Phật chế định cho chúng ta, điều căn bản nhất là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ. Bản thân bốn điều này chính là tội. Giới sau cùng trong năm giới là không uống rượu. Vốn dĩ việc uống rượu không có lỗi lầm, cho nên giới này và bốn giới phía trước không giống nhau. Không có tội, tại sao phải quy định thành giới trọng vậy? Bởi vì sau khi say rượu sẽ loạn tánh, sẽ phạm bốn giới trọng phía trước. Vì vậy, giới không uống rượu gọi là giá giới, có tính chất phòng bị, dự phòng. Trịnh Huyền là đại sư kinh học những năm cuối nhà Đông Hán, được chú thích trong khắp kinh điển nhà Nho. Sau khi uống hết 300 ly rượu, cả một lễ nghi và phép tắc nhỏ, ngài cũng không đánh mất, thật là tửu lượng cao. Vì vậy, năm xưa, thầy Lý Bỉnh Nam từng nói với học trò của thầy rằng: Nếu như mọi người đều có tửu lượng như Trịnh Huyền, thì có thể không cần giới không uống rượu của Thích Ca Mâu Ni Phật nữa. Điều này trở nên vô dụng. Khoảng thời gian trong đội sản xuất, Hòa Thượng Hải Hiền vẫn lao động niệm Phật. Niệm Phật lao động như xưa. Những năm đó không được niệm Phật, nói theo lời của Hòa Thượng Hải Hiền là: người ta không cho niệm đâu. Bởi vì sao? Toàn là quần chúng. Quý vị dám niệm Phật à? Hết thảy mọi việc, Hòa Thượng Hải Hiền đều hằng thuận chúng sanh. Không cho niệm Phật thì Ngài niệm thầm trong tâm. Không được phép lại Phật thì Ngài âm thầm lại Phật trong đêm. Lúc chăn trâu, sau khi thả trâu lên đỉnh núi, Ngài ngồi trên tảng đá niệm Phật. Thời khóa công phu hằng ngày của Ngài không gián đoạn. Trên hình thức có giảm thiểu một số, nhưng trong tâm thì không hề giảm, niệm niệm đều là Phật hiệu. Qua thời kỳ đầu cách mạng văn hóa, tình hình có chút nới lỏng, Hòa Thượng Hải Hiền bèn rời khỏi đội sản xuất trở về chùa.